Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 76. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài: Gieo trồng các thói quen trong công việc trọn đời, phần 1. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 từ câu 9 đến câu 12 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Và đối với mọi anh em khác trong cả xứ Ma-xê-đoan cũng làm như vậy. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ yêu thương đó thêm mãi, ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm luồng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, không thiếu chi hết.
Trong chương trình học hỏi của chúng ta về vấn đề huấn luyện đào tạo môn đệ, hôm nay chúng ta tiếp tục bài học phát triển những tập quán của tấm lòng với phần số 5, đó là phát triển những tập quán trong công việc làm của đời sống. Trước khi chúng ta đi vào bài học mới hôm nay, chúng ta muốn ôn lại một cách hết sức là vắn tắt những bài học mà chúng ta đã đi qua để có một cái nhìn tổng quát về tiến trình mà chúng ta đang học về những nguyên tắc đầu tiên, những nguyên tắc căn bản của đời sống đức tin trong tiến trình được đào tạo để trở nên môn đệ của Chúa, và cũng trong tiến trình để đào tạo những người khác trở thành môn đệ của Chúa. Chúng ta đã bắt đầu với bài học đầu tiên, trở thành môn đệ của Chúa, thiết lập những khía cạnh cần thiết và căn bản của đức tin. Bắt đầu với sứ điệp tin lành là sứ điệp về Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã căn bản trên thân vị và công việc của Chúa, tức là Chúa là ai và công việc Chúa đã làm như thế nào trong công việc cứu rỗi, với những cái nèo của đức tin đặt để trên sự chết của Chúa, sự sống lại của Chúa, sự trở lại của Chúa. Từ đó dẫn đến bước kế tiếp, tức là sự cam kết của đức tin đối với chính Chúa và đối với hội thánh Chúa. Và sự cam kết này được tuyên bố qua thánh lễ báp têm. Đây là lúc mà người tin Chúa tuyên bố rằng: tôi đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và tôi sẽ sống động trong niềm tin đó trong cộng đồng hội thánh địa phương. Rồi bước kế tiếp của tiến trình, tức là học hỏi để thành thạo giáo lý và lẽ đạo Cơ Đốc, để thiết lập một triết lý sống Cơ Đốc, một nhân sinh quan Cơ Đốc khác biệt với triết lý sống của thế gian và nhân sinh quan sống của thế gian, nhưng hoàn toàn được neo chặt vào trong sự liên hệ với chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau đó chúng ta đã học về nguyên tắc của sự đổi mới, khi chúng ta được kêu gọi dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh cho Chúa trong sự thờ phượng và trong sự phục vụ, thì sự đổi mới đến từ sự thờ phượng cộng với sự phục vụ cộng với sự học hỏi thường xuyên. Sự thay đổi trưởng thành này trong Chúa dẫn đến một lối sống dựa trên lời của Thánh Kinh, đó là chúng ta sống trong sự tự do của ân điển Chúa, nhưng với trách nhiệm lẫn nhau, nhạy cảm đến tình trạng đức tin của người khác, và người trưởng thành trong đức tin luôn luôn sẵn sàng để bỏ qua quyền lợi của mình để gây dựng đức tin của anh chị em. Trong sự huấn luyện đào tạo môn đệ của Chúa, chúng ta đến bài số 2 nói về hội thánh là gia đình của Chúa. Hội thánh là gia đình lớn của Chúa, gồm tất cả những gia đình cá nhân của những thành viên ở trong hội thánh. Có 5 phần ở trong bài học này mà chúng ta dùng để nêu sự hiểu biết của chúng ta về hội thánh và sự liên hệ của chúng ta trong hội thánh. Thứ nhất, hội thánh là trọng tâm của chương trình của Đức Chúa Trời, thi hành công việc bày tỏ chính mình Chúa và thành đạt mục đích của Chúa, vì Chúa đã tuyên bố sự khôn ngoan khôn lường và mọi mặt của Chúa. Bây giờ cậy hội thánh và được bày tỏ ra. Cho nên thứ hai, hội thánh có một sứ mệnh và một sứ điệp. Sứ mệnh của hội thánh là làm cột trụ của lẽ đạo, bảo vệ chân lý kinh thánh mà Đức Chúa Trời đã mặc khải, và rao truyền sứ điệp đã được giao phó cho hội thánh, đó là sứ điệp về Chúa Giêsu, thân vị của Chúa và công việc của Chúa. Đây là nền tảng của phúc âm. Và thứ ba, vì hội thánh là gia đình của Đức Chúa Trời, mỗi cá nhân trong hội thánh, mỗi gia đình, mỗi thành phần trong hội thánh đều có chỗ đứng đặc thù của mình và công việc Chúa giao phó. Mỗi người phải nhận lãnh trách nhiệm này của mình và làm cho thành toàn trong sự liên hệ với Chúa, để thi hành cách hữu hiệu sứ mệnh và sứ điệp của hội thánh, để làm chứng về sự thực nghiệm của tin lành Chúa trong thế gian. Và khía cạnh thứ tư của một đời sống nối kết với hội thánh Chúa như là nối kết với trong gia đình, thì mỗi người phải sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của đời sống mình cho đúng theo sự kêu gọi của Chúa, để nắm lấy mọi cơ hội Chúa ban cho dưới sự chủ động của Đức Thánh Linh đầy dẫy trong đời sống. Như vậy, phần thứ năm, chúng ta phải chỉnh đốn lại mọi khía cạnh của đời sống cá nhân, đời sống gia đình, để có thể kết nối với hội thánh cách đầy trọn, sống hữu hiệu trong sự liên hệ mà Chúa ban cho trong hội thánh như là thành phần trong gia đình của Ngài. Rồi chúng ta đến bài số 3, là bài nói về sự tham dự vào sứ mệnh của hội thánh. Bài học này là bài đã dạy dỗ và nhắc nhở chúng ta, đó là sứ mệnh của hội thánh là sứ mệnh toàn cầu. Và công việc của hội thánh đó là phải đi ra đến với người chưa tin Chúa, trình bày tin lành cách rõ ràng để đem họ lại trong đức tin, và gây dựng những người mới tin Chúa trong một hệ thống học hỏi lời của Chúa dưới sự lãnh đạo của những người được gây dựng trong hội thánh địa phương. Và mặc dầu sứ mệnh của hội thánh là sứ mệnh toàn cầu được thi hành ở khắp mọi nơi, nhưng chính yếu là qua hội thánh địa phương và qua từng thành phần của con dân Chúa trong hội thánh địa phương, sống động nối kết với cộng đồng của mình, và mỗi cá nhân trong hội thánh cũng như toàn thể hội thánh địa phương là tác nhân của quyền năng thay đổi của ân điển Chúa ban cho. Cho nên để thi hành sứ mệnh mà Chúa giao phó, con dân Chúa, tất cả mọi người phải bắt đầu với một đời sống cầu nguyện, để Chúa ban cho hội thánh cơ hội để hầu việc Ngài, và tất cả cùng dấn thân để bắt lấy mọi cơ hội như là phương tiện để rao giảng tin lành, với tất cả những sự chuẩn bị từ lời nói đến thái độ đến sự liên hệ với những người ở trong cộng đồng chưa tin Chúa, để ân điển của Chúa qua hội thánh bắt phục những người chưa tin đem vào trong hội thánh. Và một khía cạnh nữa mà bài học tham dự vào sứ mệnh của hội thánh nhắc nhở chúng ta, đó là chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng để có thể biện giải đức tin, trình bày đức tin, trả lời mọi câu hỏi và mọi sự chất vấn, ngay cả sự chống nghịch của những người chưa biết Chúa đối với đạo Chúa. Và để tham dự vào trong công việc của hội thánh, sứ mệnh của hội thánh, chúng ta được dạy dỗ và nhắc nhở rằng tư gia của chúng ta, nhà ở của chúng ta, nơi cư ngụ của chúng ta cần được sử dụng như là trung tâm truyền rao sứ điệp tin lành qua sự nối kết liên hệ của chúng ta với những người chung quanh, của những người quen biết, của những người thân thuộc. Và chúng ta cần định ý để sử dụng mọi phương tiện nơi mình ở để có thể tham dự vào trong sứ mệnh mà Chúa đã giao phó cho gia đình hội thánh, mà trong đó chúng ta phải là một thành phần tích cực. Và bây giờ chúng ta đến bài số 4, tức là bài phát triển những tập quán của tấm lòng. Đây là bài mà chúng ta đang học, và hôm nay đến phần số 5, cho nên chúng ta cũng để thì giờ để ôn lại 4 phần trước đó một cách ngắn gọn. Một phần hết sức căn bản trong sự trở nên môn đệ của Chúa cho chính mình và giúp đỡ những người khác trở nên môn đệ của Chúa, đó là chúng ta phải tập tành phát huy những tập quán trong đời sống, những thói quen trong đời sống đức tin. Thứ nhất, chúng ta cần gây dựng và thiết lập những tập quán dẫn chúng ta vào trong sự sâu nhiệm với Chúa để tận hưởng sự ban cho dư dật của Ngài. Chúng ta phải bước càng ngày càng sâu nhiệm với Chúa, và chúng ta cần tăng bội dung lượng thuộc linh để có thể nhận lấy sự ban cho dư dật trọn lành từ nơi Chúa mà Chúa luôn luôn đổ đầy cho dân sự Chúa. Chúng ta nhắc nhớ lại phần Kinh Thánh làm căn bản cho lẽ đạo này. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 14 đến câu số 19. Ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Thói quen đến với Chúa trong sự cầu nguyện, thói quen đáp ứng với Đức Thánh Linh trong con người bề trong, thói quen đâm rễ vững nền trong sự yêu thương với các thánh đồ trong hội thánh, thói quen tìm kiếm thêm sự dư dật của Đức Chúa Trời, khám phá tất cả mọi khía cạnh của tình yêu thương trong Đấng Christ. Khía cạnh thứ hai về những thói quen phải thiết lập trong đời sống đó là những thói quen về cá nhân, thói quen bày tỏ ra trong nhân sinh quan, trong giá trị đời sống, trong sự đeo đuổi của tấm lòng. Tôi nhắc lại vài câu kinh thánh căn bản cho phần này, đó là trong Colossae đoạn 3 câu 1 đến câu số 4. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Thói quen tìm kiếm các sự ở trên trời, ham muốn các sự ở trên trời, đeo đuổi các sự ở trên trời, và thói quen bỏ đi tất cả những sự ở dưới đất, những sự tạm thời, những sự chóng qua. Bỏ đi những thói quen của con người cũ, của bản chất cũ đã chết rồi đã đóng đinh trên thập tự giá với Chúa, và mặc lấy thói quen của con người mới là con người được tạo dựng nên ở trong Chúa. Tiếp tục trong câu số 12, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Hãy nhường nhịn nhau, tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ anh em thế nào thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Thói quen của sự yêu thương, thói quen của sự tha thứ, thói quen của sự mềm mại nhịn nhục, tất cả những điều này phải phát huy trong đời sống của một người tín đồ để có thể có thói quen cá nhân sống động trong đức tin, hầu việc Chúa. Và rồi chúng ta cần phải đặt vấn đề để phát huy những thói quen, tập quán của gia đình chúng ta giữa cha mẹ và con cái, thói quen đặt để sự hiện diện của Chúa trong gia đình làm trọng tâm, sống với tất cả mọi sự nối kết với sự hiện diện của Chúa trong đời sống gia đình và trong mọi khía cạnh của sự liên hệ. Rồi thiết lập thói quen đặt để lời của Chúa làm tiêu chuẩn cho mọi quyết định, mọi sinh hoạt, mọi sự đeo đuổi trong gia đình, để lời Chúa chủ động trong mọi khía cạnh của đời sống gia đình, thẩm định và điều động sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái, như các câu kinh thánh trong phần căn bản mà chúng ta đã học, Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 đến câu 4. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và được sống lâu trên đất. Hỡi các ngươi làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Đây là thói quen tập quán của gia đình mà chúng ta phải thiết lập, đó là sống luôn luôn trong sự hiện diện của Chúa, và sống luôn luôn dưới tiêu chuẩn của lời Chúa. Để cho toàn thể sinh hoạt của gia đình xoay chung quanh quỹ đạo mà trọng tâm là Chúa và lời của Ngài. Chúng ta cũng đã học hội thánh là gia đình lớn của Chúa và mỗi gia đình cá nhân của chúng ta và từng đơn vị cá nhân của chúng ta là thành phần trong gia đình hội thánh. Cho nên mỗi người chúng ta và mỗi gia đình cá nhân của chúng ta phải học tập để phát triển những tập quán nối kết với gia đình hội thánh, sống động trong sự liên đới Chúa ban trong hội thánh và thi hành trách nhiệm Chúa giao phó trong hội thánh và cho hội thánh. Và để phát triển những tập quán, thói quen trong gia đình hội thánh, trong sinh hoạt của hội thánh nối kết với hội thánh, chúng ta phải nhớ lại căn bản của sự liên hệ của chúng ta là trên công việc của Chúa đã thi hành tại thập tự giá để đem chúng ta vào trong một cộng đồng, sống động trong sự hiện diện của Chúa, được đặc ân của sự kêu gọi Chúa đến gần. Như phần kinh thánh căn bản trong Hebrew đoạn 10 câu 19 đến câu 25 mà chúng ta bây giờ nhắc lại, đó là hỡi anh em vì chúng ta nhờ huyết Đức Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn lập nên cai trị nhà của Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương thâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trong cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau, để khuyên dục về lòng yêu thương và về việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hãy anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Như vậy phát triển những tập quán trong gia đình hội thánh nghĩa là chúng ta cùng nhau thực hành mối liên hệ gần gũi với Đức Chúa Trời trên nền tảng vững chắc của công việc của Đấng Christ đã thực hiện trong sự thông công trách nhiệm ở trong hội thánh. Như vậy, mục đích của sự phát triển những tập quán trong gia đình hội thánh là để chúng ta mỗi người có thể gây dựng mối liên hệ gần gũi với Chúa. Vì mệnh lệnh đầu tiên cho chúng ta đó là hãy đến gần Chúa. Nền tảng của sự ban cho này, của sự được đến gần Chúa là công việc của Đấng Christ, đó là nhờ huyết Đức Giêsu đã mở ra một con đường mới và sống, ngang qua bức màn ngăn cách giữa Chúa và dân sự Chúa, giữa nơi chí thánh và dân sự Chúa. Và Chúa Giêsu đã xé bức màn ra làm đôi bởi chính sự chết của Ngài, tức là ngang qua xác của Ngài, cho nên bây giờ chúng ta được tự do mà đến gần Đức Chúa Trời. cũng là vì chính Chúa là thay thế lễ lớn được lập nên để cai trị nhà Đức Chúa Trời, nghĩa là làm đấng trung bảo giữa Chúa và dân sự Chúa, thì nhờ sự hy sinh của Chúa Giêsu và công việc thay tế lễ của Chúa mà chúng ta có thể dạng dĩ đến gần Đức Chúa Trời, đến gần ngôi ơn phước, đến vào nơi chí thánh. Và đó là một đặc ân rất lớn, rất cao vời, rất quan trọng, rất vinh dự không xiết kể, cho nên chúng ta phải hết lòng mà đến gần Đức Chúa Trời, sống động trong sự ban cho lớn này. Và có những thói quen tập quán phải được gây dựng trong hội thánh, trong sự liên hệ với hội thánh, để tất cả mỗi người trong cộng đồng dân Chúa có thể sống động trong sự liên hệ với Chúa và đến gần Ngài. Đó là sự thông công trách nhiệm của hội thánh, phải coi sóc nhau để khuyên dục nhau, chớ tạo thành một thói quen bỏ qua sự nhóm lại, nhưng phải khuyên bảo nhau luôn luôn, và nhất là phải khẩn trương trong sự khuyên bảo nhau và hướng dẫn nhau và giúp đỡ nhau, vì ngày của Chúa đến gần, và ngày mà chúng ta phải đối diện với Chúa để trình dâng tất cả kết quả của đời sống đức tin mình trong Chúa, thì phải hết sức năng nổ, dấn thân, vân phục, sống năng động trong tập quán đức tin trong gia đình của Hội Thánh Chúa. Vì anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Như vậy, qua công việc của Đấng Christ và trong sự liên hệ của Hội Thánh, thứ nhất chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, thứ hai chúng ta nắm giữ sự trông cậy, thứ ba chúng ta giúp người khác phục vụ Chúa, thứ tư chúng ta cam kết trong sự thờ phượng chung, và thứ năm chúng ta chịu trách nhiệm lẫn nhau. Đó là những thói quen, những tập quán, những nối kết cần phải được gây dựng trong cộng đồng dân Chúa, trong gia đình cá nhân để nối kết với Hội Thánh là gia đình lớn của Chúa, trong đơn vị cá nhân để sống động trong gia đình lớn của Chúa là Hội Thánh Chúa, để tất cả mọi người đều đến gần Đức Chúa Trời trong sự ban cho dư dật của ân điển Chúa trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta vừa ôn lại những nguyên tắc căn bản của những bài học trước mà chúng ta đã học. Bây giờ chúng ta trở lại với bài học chính của chúng ta, tức là bài học phát triển những tập quán của tấm lòng phần số 5, phát triển những tập quán trong công việc trọn đời sống. Trước hết chúng ta muốn suy nghĩ một tí về công việc trọn đời sống có nghĩa là gì. Tất cả mỗi người chúng ta đều được ban cho một đời sống và công việc cho đời sống đó. Và công việc của trọn đời sống là công việc bao gồm nhiều khía cạnh của sự làm việc của chúng ta. Nó bao gồm công việc mà chúng ta làm cho sự sinh sống. Đây là công việc mà chúng ta có lợi nhuận để có thể lo cho gia đình, cho cá nhân, cho tương lai. Nó bao gồm công việc mà chúng ta thi hành trong gia đình, dạy dỗ con cái, hướng dẫn con cái, gây dựng sự liên hệ vợ chồng, đầu tư về khía cạnh vật chất cũng như tinh thần của gia đình. Đó cũng là một phần lớn trong công việc đời sống của chúng ta. Công việc của đời sống cũng bao gồm công việc mà chúng ta thi hành trong sự liên hệ với hội thánh địa phương. Đây là phần công việc mà chúng ta thường nói đến là công việc Chúa. Nhưng như chúng ta sẽ cùng học với nhau, đó là một sự phân biệt không chính xác. Nhưng ở đây kể là những công việc mà chúng ta thi hành trong đời sống đức tin. Cũng có những công việc mà chúng ta làm không ăn lương, không đem lại lợi nhuận, là những công việc mà chúng ta làm để lo cho tha nhân, gây dựng cộng đồng. Đây cũng là những công việc trong đời sống của chúng ta. Có những công việc mà chúng ta thực hiện bởi vì ân tứ đặc biệt mà Chúa ban cho, hay là sự kêu gọi đặc thù trong đời sống mà Chúa dành cho chúng ta. Tất cả những điều đó được kể vào công việc của trọn đời sống. Rõ ràng tất cả những khía cạnh của công việc này xen lẫn với nhau, trộn lẫn với nhau, đan lại với nhau, kết hợp trở thành công việc trọn đời sống của chúng ta. Nhưng để hiểu rõ hơn, chúng ta có thể định nghĩa công việc trọn đời sống là công việc mà Đức Chúa Trời đã đặt để và kêu gọi mỗi một người chúng ta mà Chúa cứu để bước vào và thi hành, như trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Tôi đọc từ câu số 8. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Câu số 10. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Công việc của đời sống của chúng ta là việc mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Cho nên để có thể nhận thức được công việc mà Chúa giao phó và có thể thi hành công việc mà Chúa giao phó cách trọn thành, chúng ta cần thiết lập những thói quen, tập quán, sự suy nghĩ để có thể chuẩn bị và trang bị chính mình thi hành công việc mà Chúa giao phó cho trọn đời chúng ta. Vì thế trong bài học này chúng ta sẽ thiết lập quy tắc căn bản để hướng dẫn chúng ta trong công việc trọn đời mà Chúa giao phó, để chúng ta thi hành một cách đúng đắn, trọn vẹn, thích ứng và kết quả cho công việc của Chúa và mục đích Chúa y theo định ý của Ngài. Nhưng chúng ta thường có khuynh hướng tách biệt đời sống chúng ta là môn đệ của Đức Chúa Giêsu Christ với thế giới chung quanh chúng ta, nhất là đời sống trong công ăn việc làm của chúng ta. Chúng ta thường xuyên thiết lập một ranh giới giữa chuyện gọi là chuyện đời và chuyện đạo, của công việc sinh sống hàng ngày và của công việc Chúa. Chúng ta tách biệt công việc gọi là công việc thiêng liêng và công việc của đời sống vật chất. Và vì ranh giới nhân tạo này, chúng ta sống một đời sống không cân bằng và không nhận định đúng mức tầm quan trọng của công việc mà Chúa giao phó. Chúng ta thường coi công việc mà chúng ta gọi là công việc của Chúa thì quan trọng, giá trị hơn là công việc mà chúng ta gọi là đời sống hàng ngày. Công việc thiêng liêng cao trọng hơn công việc của vật chất. Những người có sự kêu gọi để làm mục sư, giáo sĩ thì gọi là bước vào chức vụ thánh hay là sự kêu gọi thánh. Còn những người được giao phó trách nhiệm như bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo, người làm công, tất cả những công việc khác thì gọi là chuyện đời này, dẫu rất là quan trọng, nhưng coi ít giá trị hơn là công việc có dính líu đến hội thánh, có dính líu đến lời kinh thánh, có nối kết đến khía cạnh tâm linh. Nhưng rõ ràng trong đời sống thực nghiệm của chúng ta thì tất cả những điều này nối kết với nhau, đan lại với nhau, kết hợp với nhau, thành ra công việc chung của đời sống chúng ta. Và trong sự kết hợp những công việc mà chúng ta làm, không phải tất cả mọi điều chúng ta làm đều là đúng, đều là được Chúa sử dụng. Nhưng đời sống của chúng ta và công việc Chúa giao phó cho trọn đời chúng ta phải là công việc thi hành mục đích mà Chúa đã sắm sẵn cho mỗi người chúng ta để thực hiện trong ân điển của Chúa, trong đức tin, cho mục đích Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Đây là điều mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta để làm theo sau khi chúng ta được cứu. Cho nên chúng ta cần đến với lời của Chúa để thiết lập một quy tắc sống, một nguyên tắc chủ động và đo lường công việc của chúng ta, để giàu công việc gọi là công việc làm ăn sinh sống, lo cho gia đình, hay là công việc gọi là công việc của Chúa, công việc thiêng liêng, thì tất cả được thực hiện cách hẳn hoi, cách hiệu quả và ảnh hưởng kết quả trực tiếp với mục đích mà Chúa đã thiết lập cho đời sống đức tin, cho sự rao giảng tin lành qua hội thánh địa phương, cho sự gây dựng của vương quốc Chúa và đem đến vinh hiển cho chính danh Ngài. Nghĩa là tất cả những công việc chúng ta làm trong đời sống phải có một sự nối kết trực tiếp với công việc mà Chúa giao phó cho chúng ta để thành đạt được mục đích mà Chúa kêu gọi chúng ta. Với quy tắc sống đó, chúng ta nhận định rằng mọi khía cạnh của công việc chúng ta đều là quan trọng đối với Chúa và có thể được Chúa sử dụng cho danh của Ngài. Điều này giúp chúng ta hiểu thêm đó là công ăn việc làm của chúng ta quan trọng cho nước Chúa và cũng phải là công việc mà chúng ta làm bởi đức tin, trong đức tin và cho mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Vì trong đời sống của người tin Chúa, người thuộc về Chúa, không có sự phân rẽ giữa đời và đạo, không có ranh giới giữa chuyện thiêng liêng và chuyện vật chất, không có sự phân biệt giữa công việc của gia đình và công việc của hội thánh. Vì tất cả chúng ta sống là sống cho Chúa, tất cả những điều chúng ta làm là làm cho mục đích của Chúa, tất cả mọi điều mà chúng ta thi hành là vì ý Chúa và cho chính Chúa. Phần Kinh Thánh làm căn bản cho bài học của chúng ta hôm nay là trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 9 tới câu số 12. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 9 tới câu số 12. Và theo phương pháp mà chúng ta đang sử dụng để học lời của Chúa, đó là đọc phần Kinh Thánh mình đang học nhiều lần để lời của Chúa vào trong tâm, để chúng ta có thể nhận định được định ý của tác giả, dòng tư tưởng của tác giả và những điểm chính yếu, nguyên tắc chính yếu mà tác giả đang muốn trình bày. Vì thế một lần nữa chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 9 tới câu số 12 trong nhiều bản dịch khác nhau. Thứ nhất là bản truyền thống. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em. Vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau, và đối với mọi anh em khác trong cả xứ Ma-si-đoan cũng làm như vậy. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi, ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dạng bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Bản dịch mới 2000. Còn về tình huynh đệ, anh chị em không cần chúng tôi viết cho anh chị em, vì chính anh chị em đã được Đức Chúa Trời dạy hãy yêu thương nhau. Thật ra anh chị em đang làm điều đó cho tất cả anh chị em trong khắp miền Macedonia. Tuy nhiên, thưa anh chị em, chúng tôi khuyên anh chị em hãy tấn tới hơn nữa. Hãy cố sống yên lành, chăm lo công việc riêng của mình và tự tay làm việc như chúng tôi đã truyền. Như thế, đời sống anh chị em được người ngoại kính trọng và không thiếu thốn gì cả. Bản nhuận chánh. Còn luận đến tình kính mến anh em, thì chẳng cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã được Đức Chúa Trời dạy rằng phải thương yêu lẫn nhau. Kỳ thực, anh em vẫn làm như vậy đối với hết thảy các anh em trong cả Macedonia. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi nài khuyên anh em hãy làm như vậy càng dư dật hơn mãi, lập chí ở yên lặng, lo việc riêng mình, lấy chính tay mình mà làm lụng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em, để anh em ăn ở với người ngoại cách đoan chánh, không lụy đến ai hết. Bản phổ thông. Chúng tôi không cần viết cho anh chị em về vấn đề yêu thương gia đình con cái Chúa, vì Thượng Đế đã dạy anh chị em phải yêu thương nhau. Và anh chị em đã yêu thương các tín hữu thuộc khắp miền Macedonia. Anh chị em yêu dấu, tôi khuyên anh chị em phải yêu thương họ hơn nữa. Hãy cố gắng sống trong hòa bình, lo chuyện mình và tự kiếm sống theo như chúng tôi đã dạy bảo anh chị em. Làm như thế thì những người không phải tín hữu sẽ kính nể anh chị em và anh chị em sẽ không phải sống lệ thuộc vào người khác. Bản hiện đại. Còn về tình thương giữa anh chị em với nhau thì tôi không cần viết cho anh chị em nữa, vì chính anh chị em đã được Đức Chúa Trời dạy dỗ rằng phải yêu thương lẫn nhau. Thật vậy, anh chị em đang làm như thế cho tất cả anh chị em trong toàn vùng Macedonia. Nhưng thưa anh chị em, chúng tôi khuyên anh chị em hãy càng gia tăng hơn nữa, hãy khao khát cuộc sống thầm lặng, việc ai nấy lo và làm lụng bằng chính đôi tay mình như chúng tôi đã truyền cho anh chị em, để nếp sống của anh chị em sẽ được người ngoài kính trọng và anh chị em sẽ không thiếu điều gì.
Vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Vì Ngài yêu con trước hết, từ ngàn năm xưa đã chết.